Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Other Path, The Economic Answer to Terrorists là một cuốn sách phi hư cấu của Hernando de Soto, tập trung vào kinh tế học phát triển, khu vực phi chính thức và mối liên hệ giữa nghèo đói với bạo lực chính trị ở Peru. Cuốn sách không kể chuyện theo kiểu hồi ký hay tiểu thuyết, mà phân tích cách những rào cản hành chính và pháp lý khiến người nghèo khó sở hữu tài sản hợp pháp, khó tích lũy vốn và khó bước vào nền kinh tế chính thức. Từ kinh nghiệm nghiên cứu thực địa ở Peru, tác giả lập luận rằng khi quyền sở hữu được công nhận rõ ràng, tài sản có thể trở thành vốn, còn người dân có thêm cơ hội kinh tế hợp pháp. Vì vậy, cuốn sách vừa là một nghiên cứu về kinh tế phi chính thức, vừa là một lập luận chính sách về cải cách thể chế, giảm nghèo và làm suy yếu nền tảng xã hội của các tổ chức cực đoan. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế phi chính thức ở Peru không phải là lựa chọn tự nhiên mà là hệ quả của rào cản thể chế. Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là Hernando de Soto nhìn khu vực phi chính thức như kết quả của hệ thống pháp lý quá phức tạp, chứ không đơn thuần là biểu hiện của sự lười biếng hay thiếu kỷ luật. Ông cho rằng nhiều người nghèo vẫn muốn làm ăn hợp pháp, nhưng thủ tục đăng ký, cấp phép và công nhận tài sản quá rườm rà khiến việc bước vào khu vực chính thức trở nên tốn kém và chậm chạp. Khi không thể tiếp cận hệ thống chính thức, họ buộc phải xây dựng sinh kế trong nền kinh tế ngầm để tồn tại. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ đạo đức cá nhân sang cấu trúc thể chế. Thay vì hỏi vì sao người nghèo không tuân thủ luật, cuốn sách hỏi vì sao luật lại khiến họ gần như không thể tuân thủ. Đây là nền tảng để tác giả nối kinh tế học với cải cách chính sách và cũng là lý do cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn trong tranh luận về phát triển ở các nước đang phát triển. Thứ hai, quyền sở hữu hợp pháp là điều kiện để tài sản trở thành vốn có thể sinh lợi. De Soto nhấn mạnh rằng tài sản chỉ thực sự có sức mạnh kinh tế khi được ghi nhận bằng hệ thống pháp luật rõ ràng. Một căn nhà, mảnh đất hay cơ sở sản xuất nhỏ nếu không có giấy tờ hợp lệ thì chỉ là vật sở hữu để sử dụng, chứ chưa thể dễ dàng thế chấp, chuyển nhượng hay dùng làm bảo đảm cho đầu tư. Từ đó, tác giả phát triển ý tưởng rằng cái nghèo không chỉ là thiếu tài sản mà còn là thiếu cơ chế biến tài sản thành vốn. Đây là một lập luận rất khác với cách nhìn thông thường, vì nó cho thấy tài sản của người nghèo có thể bị khóa chặt trong trạng thái kém hiệu quả do thiếu khung pháp lý. Cuốn sách vì thế xem cải cách quyền sở hữu là một chiến lược kinh tế trung tâm, không phải chi tiết phụ. Nếu tài sản được chính thức hóa, người sở hữu có thể tiếp cận tín dụng, mở rộng kinh doanh và tích lũy của cải bền vững hơn. Đây là cơ chế mà tác giả xem là then chốt cho tăng trưởng từ dưới lên. Thứ ba, cải cách thủ tục và luật lệ là con đường đưa người dân ra khỏi nền kinh tế ngầm. Cuốn sách không dừng ở phê phán mà đề xuất một hướng giải quyết rất cụ thể, đó là đơn giản hóa thủ tục và công nhận rộng rãi quyền sở hữu của người dân. De Soto cho rằng khi nhà nước tạo được một hệ thống đăng ký dễ tiếp cận, minh bạch và ít tốn kém, người dân sẽ có động lực bước vào khu vực chính thức vì họ được bảo vệ tốt hơn và có nhiều cơ hội kinh tế hơn. Điều này làm thay đổi quan hệ giữa nhà nước và người dân, thay vì là lực cản. Nhà nước trở thành nơi xác lập niềm tin pháp lý cho giao dịch kinh tế. Điểm mạnh của lập luận này là nó biến vấn đề phát triển thành vấn đề thiết kế thể chế, chứ không chỉ là chuyện viện trợ hay tăng trưởng vĩ mô. Tuy nhiên, tác giả cũng cho thấy việc chính thức hóa không tự diễn ra mà đòi hỏi nỗ lực chính trị, cải tổ hành chính và phối hợp luật pháp. Nhờ vậy, cuốn sách trở thành một bản phân tích chính sách, chứ không chỉ là một tác phẩm lý thuyết. Thứ tư, mối liên hệ giữa nghèo đói, nền kinh tế chợ đen và sự nổi lên của bạo lực cực đoan. Tựa sách đã nêu rõ trọng tâm tác giả xem kinh tế là một phần của lời giải cho chủ nghĩa khủng bố. Trong bối cảnh Peru, ông gắn sự phát triển của Shining Path với môi trường xã hội nơi nhiều người bị đẩy ra ngoài hệ thống kinh tế hợp pháp. Lập luận ở đây không phải là nghèo tự động sinh ra khủng bố, mà là khi con người bị loại khỏi cơ hội kinh tế và pháp lý, họ dễ bị lôi kéo bởi các mạng lưới phi chính thức, kể cả những mạng lưới có tính bạo lực. Điều này giúp cuốn sách vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế thuần túy để đi vào câu hỏi an ninh. Nó cho rằng chống khủng bố không chỉ là trấn áp mà còn là xây dựng một môi trường mà trong đó người dân có lý do thực tế để chọn con đường hợp pháp. Đây là một cách tiếp cận đáng chú ý vì nó nối liền phát triển, quản trị và ổn định chính trị trong cùng một khung phân tích. Nhờ vậy, cuốn sách có giá trị với cả nhà hoạch định chính sách lẫn người nghiên cứu xung đột. Cuối cùng, trường hợp Peru cho thấy cải cách thể chế có thể thay đổi cả kinh tế lẫn an ninh. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách tác giả sử dụng Peru như một nghiên cứu thực tế để minh họa cho lập luận của mình. ông mô tả việc tổ chức của mình, Institute for Liberty and Democracy, tham gia thúc đẩy các cải cách luật pháp dưới thời Fujimori nhằm hỗ trợ quyền sở hữu và giảm rào cản hành chính. Từ góc nhìn của De Soto, những cải cách này không chỉ giúp hoạt động kinh tế chính thức hóa hơn, mà còn góp phần làm suy yếu môi trường xã hội, thuận lợi cho Shining Path. Dù cách diễn giải này có thể bị tranh luận, nó khiến cuốn sách nổi bật vì không chỉ nêu nguyên tắc chung mà còn gắn lập luận vào một bối cảnh lịch sử cụ thể. Đây là điểm phân biệt quan trọng so với nhiều sách phát triển khác, vốn thường nói về nghèo đói và cải cách ở mức khái quát. The Other Path cho thấy một chương trình thể chế cụ thể có thể tạo tác động lan tỏa đến sản xuất, quyền lợi tài sản và cả an ninh quốc gia. Kết luận, The Other Path phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế phát triển, cải cách thể chế, quyền sở hữu tài sản và chính sách chống nghèo đói ở các nước đang phát triển. Đây cũng là cuốn sách đáng đọc đối với nhà nghiên cứu chính sách công, kinh tế, học thể chế và những người muốn hiểu vì sao khu vực phi chính thức lại dai dẳng đến vậy. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó không xem người nghèo như nguyên nhân của vấn đề, mà xem hệ thống pháp lý và hành chính như yếu tố có thể thay đổi để mở đường cho cơ hội kinh tế hợp pháp. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc nhìn lại mối quan hệ giữa tài sản, vốn, luật sở hữu và tăng trưởng dưới một góc nhìn nhất quán hơn so với nhiều cuốn sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào khủng bố hoặc chỉ tập trung vào nghèo đói. Tác phẩm này nổi bật vì nối hai lĩnh vực đó bằng một lập luận thể chế rõ ràng. Dù có thể gây tranh luận ở cách đánh giá vai trò của kinh tế trong việc làm suy yếu, bạo lực chính trị, cuốn sách vẫn là một tác phẩm kinh điển vì đã mở ra một cách suy nghĩ rất riêng về phát triển và an ninh. Nếu bạn muốn ủng hộ Hernando de Soto, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!